Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của thầy Marcel Văn, tu sĩ dòng Chúc Cứu Thế. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn giới trẻ vì mang lại dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến cận đông và thả hai con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Cùng với cử chỉ này, Ngài cảm ơn giới trẻ hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin. Ngài nói rằng họ là dấu chỉ hy vọng của thế giới. Đức Thánh Cha nói, các thiếu niên của Công giáo tiến hành mang lại cho chúng ta một sứ điệp hòa bình. Hỡi các bạn trẻ, cha cảm ơn chúng con vì với cuộc rước kiệu hòa bình và những con chim bồ câu mà chúng con sẽ thả bay, chúng con mang lại một dấu chỉ hòa bình cho toàn thế giới. Được biết, hàng năm Công giáo tiến hành Ý tổ chức một tháng hòa bình kết thúc bằng một cuộc rước kiệu hòa bình xuyên qua các đường phố Roma. Nhắc lại, ngày thứ hai của tháng cầu nguyện cho hòa bình tại Cận Đông, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hiệp ý với không biết bao nhiêu người trên thế giới để cầu nguyện, hầu tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những vấn đề kinh tế và xã hội của Ý, cách riêng số phận của các công nhân hãng Fiat và Ancoa có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Ngài nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nhiều người mất việc làm, và tình trạng này đòi hỏi mọi người, doanh nhân, công nhân cũng như chính quyền, phải có ý thức trách nhiệm cao. Trong bài huấn dụ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói rằng, tình yêu là dấu chỉ của người tín hữu Kitô và là món quà cao quý nhất. Ôn lại bài ca đức ái trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Phaolô chỉ ra cho chúng ta con đường nên thánh. Theo Đức Thánh Cha, đây là một trong những trang đẹp nhất của Tân Ước. Giải thích lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói rằng, con đường nên thánh không đòi hỏi nhiều đức tính phi thường, mà là phải yêu thương bằng một tình yêu đích thực, được Thiên Chúa mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nói, cuối cùng khi chúng ta diện kiến với Chúa, mọi ân huệ khác sẽ biến mất. Điều duy nhất tồn tại vĩnh viễn chính là tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta sẽ nên giống như Ngài khi được thông hiệp trọn vẹn với Ngài. Tin Vatican. Văn khố Vatican về thời Đệ Nhị Thế Chiến có thể sẽ được mở ra vào năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Ý In Messaggio, Đức cha Sergio Pagano, quản thủ văn khố mật Vatican, tiết lộ rằng các tài liệu liên quan đến các hoạt động của Tòa Thánh dưới thời Đức Pio thứ 12 sẽ được sắp xếp lại trong vòng 5 năm tới. Đức cha Pagano nói rằng sở dĩ văn khố này chưa được mở ra là vì vấn đề kỹ thuật mà thôi. Theo Đức cha quản thủ văn khố mật của Tòa Thánh, tổng số tài liệu được thu thập từ năm 1939 đến năm 1958 có thể lên đến 16 triệu trang. Đức cha Pagano giải thích rằng hoàn toàn không có lý do chính trị nào khiến Tòa Thánh không cho mở các văn khố mật này. Vấn đề là làm thế nào để sắp xếp các tài liệu được thu thập trong gần 20 năm dưới thời Đức Pio thứ 12. Tin Roma. Tổ chức thiện nguyện tại Lộ Đức kỷ niệm 125 năm thành lập. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư tuần qua, Đức Thánh Cha đã chào thăm Đức Giám mục Tạc và Lộ Đức và hàng trăm thiện nguyện viên Lộ Đức. Thiện nguyện Lộ Đức là một tổ chức quốc tế làm công tác thiện nguyện trong việc đón tiếp và chăm sóc khách hành hương tại trung tâm Lộ Đức. Tổ chức này được thành lập ngày 28 tháng Giêng năm 1885. Hiện tổ chức này quy tụ trên 20.000 thiện nguyện viên đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. ngỏ lời với một nhóm thiện nguyện viên hiện diện trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tuần trước. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ mệnh của tổ chức là một sự phục vụ quý báu. Một thông cáo của tổ chức cho biết các thiện nguyện viên đảm trách nhiều dịch vụ, như đón tiếp khách hành hương tại ga xe lửa và phi trường Lỗ Đức, lo chỗ ăn ở cho khách hành hương, chuẩn bị các buổi lễ, hướng dẫn khách hành hương đến các phòng tắm. Để được thu nhận làm thiện nguyện viên, các bạn trẻ trên 18 tuổi phải theo một khóa huấn luyện 4 năm. Tin Hồng Kông. Người Công giáo Trung Hoa trên khắp thế giới theo học khóa truyền giáo trên mạng. Khoảng 30 người Công giáo Trung Hoa đến từ nhiều nước khác nhau đã hoàn tất khóa học về truyền giáo trên mạng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, bà Leslie, người đứng đầu trường truyền giáo trên mạng có trụ sở tại Hồng Kông, giải thích rằng Internet là một phương tiện hữu hiệu để làm điều xem ra không thể làm được là liên kết các tín hữu Kitô Trung Hoa trên khắp thế giới vào công cuộc truyền giáo bằng cách tổ chức một khóa học kéo dài 2 năm. Các học viên đã được cấp phát chứng chỉ tốt nghiệp trong một buổi lễ diễn ra tại một trường công giáo ở Hồng Kông hôm 17 tháng Giêng vừa qua. Trong buổi lễ, Đức Ông Tổng đại diện giáo phận Hồng Kông nói rằng, trong thời kỳ kỹ thuật này, các tín hữu Kitô cần phải biết sử dụng các phương tiện truyền thông mới để rao giảng tin mừng. Cha Giovanni Giampietro, thuộc Hội truyền giáo Hải ngoại Ý, là người giám sát chương trình học trên mạng nói trên, bày tỏ niềm vui của Ngài với các học viên là những người muốn trở thành khí cụ của Chúa Kitô trong công cuộc truyền giáo. Trường truyền giáo trên mạng đã khai giảng năm 2005, có gần 2.000 học viên ghi danh tham dự. Bà Leslie cho biết tháng 12 năm vừa qua, có 455 học viên, trong số này có 116 người tốt nghiệp, 210 người đang theo học năm thứ nhất và 129 người đang theo học năm thứ hai. Con số học viên tại Trung Hoa lục địa cũng ngày càng gia tăng. The New Delhi. Một linh mục dòng tên Ấn Độ kêu gọi chính phủ Ấn Độ tạo áp lực trên chính phủ Sri Lanka để tìm ra một giải pháp cho vấn đề người Tamil tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha Chibamalai Raja, một linh mục dòng tên, điều học viên của tổ chức có tên là Diễn đàn Đại kết Kitô vì Nhân quyền, đã nhấn mạnh đến vai trò của Ấn Độ đối với Sri Lanka sau khi Tổng thống Mahinda Rajapaksa tái cử trong cuộc bầu cử hôm 26 tháng Giêng vừa qua. Vị linh mục dòng tên này nói rằng, Ấn Độ phải thúc đẩy ông Rajapaksa nỗ lực mang lại hòa bình, công lý và chấm dứt mặc cảm bị bỏ rơi của người Tamil tại Sri Lanka. Trước ngày bầu cử, những người Tamil đang tị nạn tại Ấn Độ nói rằng, họ không mấy tin tưởng sẽ có sự thay đổi khi ông Rajapaksa tái cử. Ông Rajapaksa được đại đa số dân chúng Sri Lanka ủng hộ, trong khi đó người Tamil tại Sri Lanka dùng phiếu cho ứng cử viên đối lập là tướng Fonseca. Ông tướng này cho rằng đã có nhiều mờ ám trong cuộc bầu cử vừa qua. Characha giải thích rằng, có trên 140.000 người tị nạn Sri Lanka đã trở về quê quán. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn tạm cư trong các nhà thờ và trường học. Những người gặp nhiều khó khăn nhất là các thương binh, quá phụ, trẻ con và các gia đình của các phiến quân. Phải mất nhiều thời gian, những người này mới có thể có lại cuộc sống bình thường. Characha cho biết, hiện nhiều người lâm cảnh thất nghiệp và hạ tầng cơ sở thiếu thốn. Ngoài ra, họ còn phải chịu nhiều hạn chế do quân đội áp đặt. Tổng thống Rajapaksa bị cáo buộc đã nhúng tay vào việc sát hại hàng loạt thường dân vô phương tự vệ, khi ông ra lệnh dội bom các làng mạc. Ông còn bị tố cáo đã gây chia rẽ giữa đa số dân Sri Lanka và cộng đồng thiểu số Tamil. Tin London. Liên hiệp Anh giáo truyền thống tiến gần đến thông hiệp trọn vẹn với giáo hội công giáo. Đức cha John Hepworth, lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, đã làm những bước tiến gần đến hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Vị giám mục Anh giáo này cho biết sắp tới, Ngài sẽ gặp các viên chức của Bộ Giáo lý Đức tin và các giám mục Anh giáo nào đã cùng với ngài ký tên vào một thỉnh nguyện thư gửi về tòa thánh để xin được đón nhận vào trong giáo hội Công giáo. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu trong Liên hiệp Anh giáo truyền thống, đức cha Hepworth nhắc lại nội dung của tông hiến Anglicanorum Gestibus. Theo đó, các tín hữu Anh giáo có thể trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo mà vẫn giữ bản sắc Anh giáo của mình, tức duy trì các truyền thống Anh giáo trong việc cử hành phụng vụ. Nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo truyền thống khẳng định như sau: chúng ta sẽ trở thành Công giáo Anh giáo, chứ không phải Công giáo La Mã. Ngài giải thích rằng tông hiến của Đức Thánh Cha cho phép các đức giám mục Anh giáo nào muốn trở lại Công giáo có thể duy trì truyền thống đáng tôn quý của Anh giáo về tu đức, phụng vụ, kỷ luật và thần học. Đức cha Hepworth nhìn nhận rằng có một số người Anh giáo phản đối việc tòa thánh buộc tất cả các giám mục và linh mục thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống phải được truyền chức lại nếu muốn gia nhập Công giáo, bởi vì theo giáo lý Công giáo, việc truyền chức trong Anh giáo không thành sự. Nhưng vị giám mục Anh giáo người Úc này nói rằng cần phải nhìn nhận rằng chúng ta muốn vượt qua Liên hiệp Anh giáo để bảo đảm tính thành sự của đời sống bí tích. Tòa thánh đang tìm cách bảo đảm điều đó cho chúng ta. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi đình hoãn đòi nợ Haiti và viện trợ lâu dài cho nước này. Trong lá thư đề ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Giám mục Albany, Chủ tịch Ủy ban về Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã nhân danh các đức giám mục nước này ca ngợi sự đáp ứng mau lẹ của chính phủ Hoa Kỳ trong việc trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti và kêu gọi viện trợ lâu dài, cũng như đình hoãn việc đòi nợ nước này. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này hãy có một chiến lược phát triển lâu dài và toàn diện đối với Haiti. Một cách cụ thể, chiến lược này nhằm gia tăng mậu dịch, xóa bỏ nợ nần, tài trợ lâu dài cho công cuộc tái thiết và xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, công cuộc viện trợ cũng phải nhắm giúp đỡ củng cố hệ thống luật pháp, tư pháp, giáo dục, y tế, cũng như phát triển kinh tế và nông nghiệp. Haiti được xếp vào hàng những nước tham nhũng nhất thế giới. Nhắc đến tệ nạn tham nhũng, Đức Giám mục Albany nói rằng cần phải làm sao bảo đảm được một chính phủ trong sạch để giúp cho người dân Haiti có thể hưởng được viện trợ nước ngoài. Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba cho rằng kinh tế nước này đang đứng bên bờ vực thẳm. Trong số ra ngày Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua, thông báo của Tổng giáo phận Havana viết rằng chính phủ Cuba cần phải đưa ra những cải tổ để cứu nền kinh tế nước này khỏi sụp đổ. Trên báo Palabra Nueva của Tổng giáo phận Havana, cha Boris Moreno, một nhà chuyên môn về kinh tế học, nhận định rằng tình hình kinh tế của Cuba đã trở nên khá phức tạp và có nguy cơ rơi xuống vực thẳm. Vì những xáo trộn nội bộ cũng như tình trạng kinh tế khó khăn của toàn thế giới, kinh tế Cuba đang rơi vào một tình trạng đáng lo ngại. Vào tháng 9 vừa qua, thông báo của Tổng giáo phận Havana cũng đã tố cáo chủ trương tập trung kinh tế và chính sách quốc hữu hóa thái quá của chính phủ, khiến tạo ra thất thoát và gây cản trở cho công cuộc hiện đại hóa, cũng như phát huy sáng kiến cá nhân và sự tiến bộ. Tỷ lệ gia tăng kinh tế của quốc gia cộng sản này là 4,1% trong năm 2008. Trong năm vừa qua, mức tăng trưởng kinh tế chỉ còn 1,4%. Một trong những lý do chính của tình trạng trì trệ này là sự giảm sút mức thu nhập từ ngành du lịch. Việc xuất khẩu kềnh cũng sút giảm, và nhất là các trận bão lụt vừa qua cũng như tình trạng cấm vận do Hoa Kỳ áp đặt từ năm 1962 cũng gây ra nhiều thiệt hại cho kinh tế của nước này. Vốn kiểm soát 95% hoạt động kinh tế, chính phủ Cộng sản Cuba đã nhìn nhận rằng đất nước đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về ngoại tệ và đề ra mục tiêu tăng trưởng là 1,9% trong năm nay. Chính phủ loan báo sẽ cắt giảm chi phí và nhập khẩu mà 80% là thực phẩm, cũng như đề ra những biện pháp gia tăng sản xuất, vốn bị trì trệ vì nạn bàn giấy, nạn trộm cắp trong các công ty quốc doanh. Cha Moreno than phiền là chưa thấy có dấu hiệu cải tổ nào dưới thời ông Raúl Castro, người đã lên thay thế anh mình là chủ tịch Fidel Castro cách đây 3 năm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của thầy Marcel Văn, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư hiệp thông đề ngày 20 tháng Giêng vừa qua, gửi cho cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Richard Borek, bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Warsaw Ba Lan, cho biết, hôm nay mùng 2 tháng 2, tất cả các cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế tại Ba Lan sẽ tổ chức tuần cửu nhật cầu nguyện cho tỉnh dòng Việt Nam. Đặc biệt, cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan phó thác tỉnh dòng Việt Nam cho sự chuyển cầu của tôi tới Chúa là thầy Marcel Văn. Nhân dịp này, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn cha Gilles Berceville dòng Đa Minh dành cho hãng thông tấn Zenith. Cha Berceville là tác giả của cuốn sách có tựa đề Marcel Văn hay sự nghèo khó vô biên của Thiên Chúa, do hội thân hữu của thầy Văn xuất bản năm vừa qua. Thầy Văn là một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, sinh năm 1928 trong một làng Công giáo tại miền Bắc Việt Nam. Là người say mê con đường tu đức của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, thầy Văn đã khám phá ra rằng với vị thánh này ai cũng có thể nên thánh. Chính thánh nữ đã cho thầy biết rõ ơn gọi của thầy là thầy sẽ không làm linh mục. Thầy đã học với thánh nữ để làm tông đồ ẩn danh của tình yêu, với một khát vọng lớn là làm cho Chúa hiện diện nơi Ngài không hiện diện. Thầy Văn đã qua đời năm 31 tuổi trong một trại tù cộng sản nơi thầy bị kết án lao động khổ sai 15 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenith, cha Berceville cho biết, thầy Văn là một cậu bé rất đạo đức, luôn kết hiệp thân tình với Chúa Kitô qua việc tôn thờ thánh thể hàng ngày. Thầy xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu. Thầy cũng rất gắn bó với Đức Trinh Nữ Maria. Năm 14 tuổi, người thiếu niên đã khám phá được quyển tự thuật có tựa đề Câu chuyện có một tâm hồn của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Không bao lâu sau đó, người thiếu niên nghe chính thánh nữ nói chuyện với mình. Cuộc trao đổi màu nhiệm này kéo dài cho đến khi thầy Văn hoàn tất thời kỳ nhà tập. Ôn lại tiêu sử của vị tu sĩ tử đạo của dòng Chúa Cứu Thế này, cha Berceville nói rằng, đi theo dấu chân của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, thầy Văn xác tín rằng Thiên Chúa không phải là đấng chỉ nghĩ đến việc trừng phạt chúng ta, khi đòi hỏi chúng ta phải làm những điều mà chính chúng ta nghĩ là không thể làm được. Trái lại, Ngài luôn tìm cách giúp chúng ta, và một cách nào đó thích nghi với con người chúng ta, để chúng ta thích nghi với chính Ngài. Theo cha Berceville, khi đọc câu chuyện của một tâm hồn, thầy Văn đã nhận ra đó cũng chính là điều mà thầy đã từng sống. Thầy được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với Chúa. Nói gương thánh nữ Teresa, thầy cũng học được một cách cầu nguyện mới, là nói chuyện với Chúa như một đứa trẻ nói chuyện với cha mình. Cha Berceville nói rằng thầy Văn luôn khao khát được làm cho Chúa hiện diện nơi nào Ngài vắng mặt. Trong thời kỳ thầy ở tập viện, các tu sĩ khác hỏi đùa, thầy có thích sống với người cộng sản không? Thầy gật đầu đồng ý. Thật vậy, thầy Văn muốn thực sự yêu mến Chúa nơi những người cộng sản, để ít nhất cũng có một người yêu mến Chúa nơi những người không có Chúa. Là tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, thầy đã kết hiệp với công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô đến độ thường cảm thấy cô độc. Trong những năm thỉnh sinh và tập sinh, thầy đã kết hiệp thân tình với Chúa Kitô, nhưng vẫn phải trải qua những cơn cám dỗ, sự khô khan và đêm tối trong tâm hồn. là một người Việt Nam, thầy Văn cũng đã có một quan hệ phức tạp với người Pháp. Theo cha Bessieville, vị liên đới với đồng bào ruột thịt của mình, khi bị người Pháp đô hộ, thầy cũng tự nhiên chống lại người Pháp. Nhưng thầy không quên rằng giáo hội tại Việt Nam được khai sinh và phát triển nhờ các nhà thừa sai Pháp. Nước Pháp là quê hương của Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Qua các bài viết của thầy, người ta biết rằng thầy nhận được sứ mệnh phải cầu nguyện để nước Pháp phục vụ cho tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng cha Bessieville cho rằng điều thầy Văn nói về quan hệ giữa Việt Nam và nước Pháp cũng có tính cách tượng trưng. Không riêng nước Pháp, mà mỗi quốc gia đều có giá trị dưới mắt Chúa. Sứ điệp của thầy Văn do đó cũng là một sứ điệp hòa bình. Liệu sứ điệp của vị tu sĩ dòng chức cuối thế này có tính cách phổ quát không? Cha Bessieville trả lời như sau. Tính phổ quát không phải là một lý tưởng trừu tượng. Trong tình yêu, mọi người đều giúp nhau được thêm giàu có một cách cụ thể. Đây là điều thầy Văn muốn giúp chúng ta sống. Thầy giúp chúng ta, nhờ tin mừng, khám phá ra cuộc gặp gỡ giữa Đông và Tây. Đây chính là tính thời sự trong sứ điệp của thầy. Đây là lần đầu tiên người ta thấy một tín hữu Kitô viễn Đông sống một cách mãnh liệt niềm tin của mình. Đến độ, một nhà thần học Pháp như tôi phải học tiếng Việt để hiểu tin mừng. Vào thế kỷ thứ 17, Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 11, người được Đức Pio thứ 12 tôn phong chân phước đã nói, Đông Phương đã cho chúng ta tin mừng, ngày nay Tây Phương cần phải trả lại cho họ. Với thầy Văn, một lần nữa, Đông Phương nói về tin mừng cho Tây Phương. Đây là một thí dụ tuyệt vời về sự trao đổi giữa hai giáo hội. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Niềm tin và lời cầu nguyện của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Không thiếu những người có một niềm tin mù quáng. Một thiếu phụ rất đạo đức và nhiệt thành trong công tác tông đồ, chẳng may bị bệnh ung thư ngực khi có mang đứa con thứ hai. Đứa con đã được cứu sống. Các bác sĩ giải phẫu đã cắt bỏ ngực của người đàn bà và tiến hành việc chữa trị. Dù vậy, họ cũng cho người thiếu phụ biết rằng hy vọng sống của chị rất mong manh, bởi vì bệnh ung thư đã ở vào giai đoạn cuối. Là một người có đức tin, người đàn bà cầu nguyện rất sốt sắng. Người chồng của chị cũng cầu nguyện với chị. Cả cộng đoàn mà chị là thành viên cũng hiệp ý cầu nguyện cho chị. Một số cầu nguyện cho chị được khỏi bệnh, số khác cầu nguyện cho chị có đủ can đảm để đón nhận ý Chúa. Sau một năm, người thiếu phụ qua đời. Mặc dù chị và chồng chị cũng như rất nhiều bạn bè của gia đình đều tin tưởng rằng Chúa sẽ làm phép lạ. Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ về lòng tin của họ. Lòng tin của họ đã mang lại cho họ sức mạnh lạ thường. Trước khi qua đời, người thiếu phụ luôn tỏ ra tin tưởng. Chị quên hẳn rằng mình sẽ phải ra đi. Người chồng cũng xác tín rằng Chúa sẽ chữa trị vợ mình. Lòng tin của họ đã giúp họ vượt qua được đau khổ. Tuy nhiên, lòng tin ấy xem ra không được hướng dẫn và đặt đúng chỗ. Và một lòng tin mù quáng luôn tạo ra những hậu quả không lường trước được. Nhiều bậc cha mẹ cũng rơi vào trường hợp này. Khi con cái hư hỏng, các bậc cha mẹ không có niềm tin tôn giáo, thường chạy đến với các nhân viên xã hội, các chuyên gia tâm lý, để tìm kiếm một giải đáp cho vấn đề. Những người có niềm tin tôn giáo thì tìm đến với linh mục, mục sư hay giáo trưởng. Tụ trung, với những người có niềm tin tôn giáo, thì Kinh Thánh là nguồn mạch của khôn ngoan và sức mạnh. Về việc dạy dỗ con cái, người Do Thái cũng như tín hữu Kitô dựa vào một số lời hứa trong Kinh Thánh. Về vấn đề này, một trong những đoạn được trích dẫn nhiều nhất là đoạn 22, câu 6 trong sách Cách Ngôn. Tác giả Kinh Thánh khuyên như sau. Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già nó vẫn không lìa bỏ. Lời này được xem như một lời hứa của Chúa dành cho bất cứ bậc cha mẹ nào dạy con theo đường lối của Chúa. Lời hứa này có thể khiến cho cha mẹ tin tưởng rằng, cho dẫu con cái có hư hỏng, sớm muộn gì nó cũng quay về đường ngay nẻo chính. Lời hứa này cũng được họ xem như một lời cáo buộc về những thiếu sót của họ trong việc dạy dỗ con cái, và từ đó đấm ngực tự trách mình thiếu bổn phận. Thật ra, lời hứa của Chúa không là một bảo đảm tuyệt đối về sự thành công của cha mẹ. Nếu đọc cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng lời trong sách Cách Ngôn trên đây không hẳn là một lời hứa của Chúa, mà chỉ là một phán quyết chung về cách dạy dỗ con cái. Nếu đọc cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng lời trong sách Cách Ngôn trên đây không hẳn là một lời hứa của Chúa, mà chỉ là một phán quyết chung về cách dạy dỗ con cái. Sách Cách Ngôn là một phần trong bộ sách khôn ngoan của kho tàng khôn ngoan của người Do Thái. Khác với sách Tiên Tri, qua đó, sứ điệp của Chúa được các vị tiên tri loan báo cho dân Chúa. Sách Khôn Ngoan chỉ là một thu thập những quan sát và suy tư về cuộc sống hàng ngày của các bậc khôn ngoan trong dân. Câu nói, hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già nó vẫn không lìa bỏ, là một nhận xét của một người khôn ngoan. Lời này nói với chúng ta về điều chúng ta có thể nhận thấy xung quanh chúng ta, nếu chúng ta biết mở mắt nhìn. Cha mẹ tốt thường sản sinh những đứa con tốt. Ngược lại, cha mẹ xấu cũng thường sản sinh những đứa con xấu. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó trong bất cứ nền văn hóa và ở bất cứ thời đại nào. Sách Cách Ngôn chứa đựng không biết bao nhiêu lời khuyên bảo về việc dạy dỗ con cái. Các bậc cha mẹ được cảnh cáo như sau. Tâm trí trẻ con vốn dại khờ, lấy roi sửa phạt là giúp nó nên khôn. Hoặc, kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con lo sửa phạt con. Những lời khuyên dạy như thế cũng trùng hợp với câu nói của người Việt Nam chúng ta. Thương cho roi cho vọt. Ngày nay, dùng roi vọt, xét về phương diện khoa học, xem ra đã trở thành chuyện lỗi thời. Thật ra, hiểu một cách đúng đắn, sách Cách Ngôn không nhấn mạnh đến việc sửa phạt con cái cho bằng, nói đến tự do của con người. Đó cũng là một trong những điểm nổi bật trong Kinh Thánh. Về việc dạy dỗ con cái, Kinh Thánh không chỉ nói đến bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ, mà còn đề cập đến sự vâng lời của con cái. Cha mẹ phải sửa dạy con cái, nhưng con cái cũng phải đáp trả lại sự sửa dạy của cha mẹ. Nếu cả hai đều đóng trọn vai trò của mình, thì việc dạy dỗ sẽ thành công. Trách nhiệm của cha mẹ là phần quan trọng trong việc dạy dỗ. Nhưng con cái cũng phải biết vâng lời cha mẹ và đón nhận sự dạy dỗ của cha mẹ tụ trung. Tự do đáp trả của con người là điều Kinh Thánh luôn nhấn mạnh. Thiên Chúa đã tạo dựng nên một thế giới, trong đó Adam có thể chọn lựa, hoặc là vâng phục để sống tốt đẹp, hoặc là khước từ để chuốc lấy khốn khổ. Chính vì con cái có tự do, mà ngay cả những bậc cha mẹ khôn ngoan và thánh thiện nhất cũng không bao giờ bảo đảm được rằng con cái mình sẽ đương nhiên khôn ngoan và thánh thiện. Chúa không bao giờ bảo đảm rằng con cái chúng ta sẽ đương nhiên khôn ngoan và thánh thiện. Cha mẹ không chỉ cố gắng dạy dỗ con cái, đôi khi họ như phải lấy một miếng vải rách và cố gắng vá nó lại. Và một công việc như thế không phải là dễ dàng. Cha mẹ tốt thường sản sinh những đứa con tốt. Tuy nhiên, đó không phải là một nguyên tắc tuyệt đối. Tự do của con người vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm. Dù cho cha mẹ có cố gắng đến đâu, họ vẫn phải đau lòng trước sự hư hỏng của đứa con. Gương của các bậc đạo đức trong giáo hội luôn kêu mời các bậc cha mẹ cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Nhưng cầu nguyện và phó thác không có nghĩa là tin tưởng một cách mù quáng. Phó thác đích thực là sẵn sàng đón nhận chương trình của Chúa. Mục đích của cầu nguyện là giúp chúng ta cộng tác với Chúa Kitô để cho nước Chúa trị đến. Nói cách khác, cầu nguyện không phải là bắt Chúa hay chờ đợi Chúa làm theo ý chúng ta, mà để chúng ta đón nhận và thực thi ý Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Theo Thánh Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Một hôm, Chúa Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Đám đông chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền. Thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông dân chúng. Nói xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, lại thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người ở đó với ông đều sững sờ. Cả hai người con ông Zebede là Jacobe và Gioan, bạn chài với ông Simon cũng thế. Bây giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay con sẽ là người thu phục người ta như bắt cá. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cả ba bài đọc của Chủ nhật thứ năm mùa thường Chu kỳ C đều quy về một đề tài chính là Thiên Chúa đi tìm và kêu gọi con người. Ngài không để cho những yếu hèn của người được gọi cản trở chương trình hành động của Ngài, nhưng Ngài ban hồng ân tràn đầy và biến đổi người được chọn trở thành dụng cụ thích hợp. Đừng sợ, hãy theo ta, từ nay con sẽ là kẻ đánh cá người. Lời này xưa kia Chúa đã nói cho Thánh Phêrô, nhưng không những cho Phêrô mà thôi, mà còn cho tất cả mọi tín hữu là những kẻ tin nhận Ngài. Ngài kêu gọi từng người một với những khả năng, nhất là với những khuyết điểm, những bất toàn, để rồi Ngài biến đổi họ trở thành những kẻ làm chứng cho Ngài. Nơi bài đọc thứ nhất, chúng ta nhận thấy rằng, trước khi kêu gọi vị tiên tri, hoặc trước khi kêu gọi một ai đến theo Chúa, thì Thiên Chúa đến với người đó, cho họ được cảm thấy Ngài, được cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài trong đời sống người đó, và ban ơn thánh như than hồng cháy đỏ trong thị kiến, để thanh tẩy và biến đổi đương sự vừa được gọi trở thành hữu dụng hơn. Khởi đầu của ơn gọi là kinh nghiệm sống động về ơn Chúa, là những lúc nói được là sốt sắng nhất. Lúc khởi đầu, người được gọi còn sốt sắng trong ơn gọi, vì còn cảm thấy như gần gũi Thiên Chúa, sống bên cạnh Ngài. Nhưng rồi, trong cuộc đời theo Chúa, có những thử thách đen tối. Điều quan trọng là đương sự được gọi còn trung thành với ơn Chúa ban. Và đây là trường hợp của Thánh Phaolô Tông Đồ như được gợi lại nơi bài đọc thứ hai. Thánh Phaolô đã được gọi sau rốt, nhưng không vì công nghiệp và tài năng của Ngài, mà vì tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Lúc đó, Ngài đang đi lùng bắt những môn đệ của Chúa Giêsu trên đường tiến về Damas. Nhưng rồi Chúa đã tìm đến Phaolô. Từ đó, Phaolô đã không bất trung với ơn Chúa, đến độ thánh nhân đã viết, và chúng ta đọc lại trong thư của Ngài như sau. Ơn Chúa đã không trở thành vô ích nơi tôi, nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay. Nơi bài phúc âm trích từ phúc âm cho Thánh Luca, chúng ta cũng quan sát thấy cùng một kinh nghiệm tôn giáo về ơn gọi đã xảy ra. Đó là việc Chúa thực hiện một phép lạ, để rồi nhờ phép lạ này mà Phêrô nhận ra sự hiện diện của Chúa và thốt lên: Thưa Thầy, xin hãy xa con vì con là kẻ có tội. Trước nhan Thiên Chúa, ai là người vô tội hoàn toàn? Thiên Chúa tìm và kêu gọi con người, Ngài không để cho những yếu đuối của người được gọi cản trở chương trình hành động của Ngài. Nhưng ban hồng ân tràn đầy để biến đổi người được chọn trở thành dụng cụ thích hợp. Đừng sợ, hãy theo ta, từ nay con sẽ là kẻ đánh cá người. Thật, kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa đứng trọn tốt trọn lành, và đồng thời cho con người vừa được gọi ý thức về thân phận yếu hèn tội lỗi của mình, không xứng đáng được gọi. Nhưng vì Chúa đã trấn an Phêrô, và từ đó không bao giờ ngưng trấn an những kẻ người gọi. Đừng sợ, con sẽ là kẻ đánh cá người. Ơn Chúa biến đổi người môn đệ, nhưng liệu chúng ta có đủ sức can đảm đi đến cùng để cho ơn Chúa biến đổi cuộc sống mình hay không? Liệu chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, ơn Chúa không trở thành vô ích nơi tôi hay không? Nhờ ơn Chúa, tôi được như ngày nay, như là tông đồ của Chúa, mặc dù tôi đã là kẻ tội lỗi, bắt bớ những tín hữu của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy ban ơn thánh hóa, biến đổi con trở thành chứng nhân, trở thành môn đệ của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
trình, xin Chúa yêu chuộng và thương con có. Các ông đã từ bỏ mọi sự, từ bỏ mọi sự mà đi theo người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Từ bên trong của Đức cha Gioan Baptista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Thứ ba, tưởng là đạo đức. Trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa phán, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà làm phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ rằng, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Matthew, đoạn 7, câu 21 đến câu 23. Những lời Chúa phán trên đây cho thấy nhiều việc coi như rất đạo đức, nhưng thực sự lại rất xấu trước mặt Chúa. Mặc hại đó làm ta phải sợ, bởi vì không thiếu việc bề ngoài coi như đạo đức, nhưng bên trong lại do động lực xấu, như kiêu căng, phô trương, lợi dụng đạo để xây dựng uy tín và tìm tư lợi. Thứ bốn, tưởng là truyền giáo. Cũng trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa phán, khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và pha-ri-siêu giả hình, các ngươi rao giảng khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo đạo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Matthew, đoạn 23, câu 15. Thực tế cho thấy, không phải tất cả mọi bước chân truyền giáo đều như vậy. Nhưng có những trường hợp, đúng là thế. Nhiều người sau khi theo đạo đã cảm thấy nặng nề hoặc trở nên xấu hơn trước do những gương xấu và những luật lệ tùy tiện mà họ gặp trong đạo. Tiện nói về truyền giáo, cũng nên nhắc tới một số nơi có đạo đã làm những việc tưởng là truyền giáo, nhưng thực sự lại gây ác cảm đối với người ngoài Công giáo. Thứ năm, tưởng là Chúa không có ở đó. Khi nói về các cuộc phán xét chung, Chúa Giê-xu nói rõ là, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Matthew, đoạn 25, câu 40 đến câu 45. Họ thưa là họ đâu có thấy Chúa. Chúng ta thường tìm Chúa trong thánh đường, trong các nghi thức thánh, còn tìm Chúa ở nơi người nghèo khổ, bé mọn thì không mấy khi. Đó cũng do một sai lầm phát xuất từ bên trong. Đến đây chúng ta có thể kết luận là, bên trong chúng ta có thể có những sai lầm nguy hiểm. Nguy hiểm lớn nhất là chúng ta có lương tâm sai, mà lại tưởng mình có lương tâm tốt lành, luôn hợp với ý Chúa. đổi mới từ bên trong, đó là việc cần làm. Thời giờ không trong quyền của chúng ta. Lịch sử luôn có những bất ngờ. Giờ Chúa đến, ai mà biết được. Nếu Chúa ban cho chúng ta hôm nay có một cơ hội, thì chúng ta nên nắm bắt để chấn chỉnh mình. Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con tránh khỏi mọi thứ ảo, mọi thứ sai lầm, dễ làm hư hỏng lương tâm yếu đuối của chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã gọi con, thì xin Chúa hãy chọn con, đây đời con xin dâng tròn cho Chúa, dẫu biết rằng phận con yếu đuối mong manh, xin tình yêu Ngài thương phù trì đỡ nâng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tập thơ Lời Dân của thi sĩ Tagore có bài thơ viết về người hành khất như sau: Tôi đi hành khất hết cửa nhà này đến cửa nhà kia, suốt dọc đường làng. Tôi thấy xe của người vàng ống xuất hiện đằng xa như một giấc mơ rực rỡ. Lòng nhủ lòng tôi tự hỏi, Đức vua hoay phong này là ai? Hy vọng trong tôi giăng cánh bay cao, tôi thầm nghĩ ngày xấu số từ đây thôi chấm dứt. Tôi đứng đợi chờ người bố thí cho tôi. Xe của người ngừng nơi tôi đứng, người đưa mắt nhìn tôi rồi bước xuống mỉm cười. Tôi thầm nhủ, duyên may đời mình đã đến. Nhưng ô kìa, người lại chìa bàn tay của người mà nói, ngươi có gì cho ta không? Ôi, sao người lại lấy lời thử lòng? Làm vương giả, ai mà lại mở bàn tay xin một thằng hành khách? Bối rối, tôi đứng lặng im lưỡng lự một hồi, rồi từ từ móc trong bị lấy ra hạt lúa nhỏ bé vô cùng trao cho người. Nhưng ngạc nhiên xiết bao, lúc ngày tàn, tôi dốc túi ăn xin ra nền đất, tôi bỗng thấy giữa đống của bố thí nghèo nàn một hạt lúa vàng vô cùng nhỏ bé. Tôi khóc nức nở, nghĩ bụng, ước gì tôi đã có một tấm lòng dám cho người tất cả những gì là của riêng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho thấy Thiên Chúa đứng giàu có vô cùng, vậy mà đôi lúc trong cuộc đời chúng ta, người cũng xòe đôi tay để xin chúng ta là những kẻ nghèo hèn bố thí. Không phải người cần của bố thí của chúng ta, nhưng người cầu mong lòng quảng đại của chúng ta, sự quảng đại của chúng ta, cách dân tặng của chúng ta, đó là điều kiện đủ để Ngài ban tràn ơn lành cho chúng ta gấp ngàn lần. Người hành khất trong câu chuyện đã khóc nức nở vì tấm lòng hẹp hòi của mình, vì nếu anh ta dâng hết tất cả thì anh ta đã nhận lại được hết tất cả. Hạt lúa vàng vô cùng nhỏ bé là cái giá phải trả cho sự trao tặng của anh ta, cũng là một hạt lúa nhỏ bé vô cùng. Chắc hẳn đây cũng là điều có ý nghĩa cho ngày lễ hôm nay. Vâng, ngày hôm nay Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho người sống đời thánh hiến. Ngày này được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập vào năm 1997. Trong sứ điệp đầu tiên vào năm 1997, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh đến ba mục đích của ý nghĩa ngày lễ. trước tiên thật đẹp và đúng đắn, để anh chị em cảm ơn Chúa vì hồng ân lớn lao của đời sống thánh hiến. Hồng ân này làm phong phú giáo hội bởi nhiều đặc sủng của biết bao dòng tu và sự tận tâm của biết bao con người hoàn toàn hiến dâng cho Chúa và cho anh chị em. Thứ hai, ngày lễ này làm cho anh chị em biết lượng giá tốt hơn đời sống thánh hiến, một ân gọi chỉ thuộc về Chúa. Đời sống ấy là một ký ức sống động về Chúa Con hoàn toàn thuộc về Chúa Cha, được sống và hiện diện như là tình yêu độc nhất, đó là đức khiết tịnh, như là sự giàu có độc nhất, đó là đức khó nghèo, và như là sự thể hiện độc nhất, đó là đức vâng lời. Cuối cùng, ngày này mời gọi chính những người được thánh hiến cùng nhau cử hành cách trọng thể những kỳ công mà Chúa đã thực hiện nơi họ. Cùng nhau suy nghĩ khám phá về hồng ân họ được nhận lãnh. Ở đó, họ phản chiếu vẻ đẹp thần linh được Thánh Thần lan tỏa trong hình thức sống của mình. Ngày Thế giới đời sống thánh hiến được cử hành vào ngày mùng 2 tháng 2 hàng năm, nhằm ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, còn gọi là lễ nến. Ý nghĩa ngày lễ gợi lên một hình ảnh hùng hồn của việc dâng hiến hoàn toàn chính mình của những người sống đời thánh hiến, để tái tạo lại trong giáo hội và trong thế giới những nét đặc thù của Chúa Giêsu trong sạch, khó nghèo và vâng phục. Vì ơn cứu độ của thế giới, ngày lễ cũng nhắc nhở những người sống đời thánh hiến về bổn phận phải làm chứng là ánh sáng trần gian để đem ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng thế giới. Việc hiến dâng và làm chứng như thế đòi hỏi người sống đời thánh hiến phải có một tấm lòng dám dâng cho Thiên Chúa tặng phẩm cao quý nhất, đó là cuộc đời mình, để Thiên Chúa hoàn toàn sử dụng. Người sẽ dắt đi tới nơi người muốn. Việc hiến dâng và làm chứng như thế cũng đòi hỏi người sống đời thánh hiến phải có một tấm lòng cảm nghiệm sâu sắc hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời mình, để cùng với anh chị em bước đi trong tín thác. Thánh An Phong hẳn đã xác định rõ mẹ Maria là mẫu mực cho người sống đời thánh hiến khi nói: Mẹ Maria ý thức rõ ràng, Chúa Giêsu mà mẹ dâng hôm nay làm lễ vật, một ngày kia sẽ chịu sát tế trên thánh giá. Mẹ hy sinh sự sống con của mẹ như vậy, chính là mẹ tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa bằng một sự hy sinh cao cả. Ước gì ngày lễ hôm nay mời gọi người sống đời thánh hiến nhìn về cách thế dân con của mẹ Maria và sự hiệp thông dân trọn vẹn của mẹ cho Chúa, để biết dân mình làm của lễ hoàn hảo và trọn vẹn, xứng đáng đẹp lòng Thiên Chúa. Xin hiệp theo lời kinh quảng đại dân hiến của Thánh Ignatius Loyola. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết con thi hành thánh ý Chúa. Con xin dâng Chúa, con người của con, những gì con có, xin dâng lại cho Chúa. Này là tự do ý chí của con, này là trí nhớ trí hiệu của con, mọi sự đều là của Chúa. Xin dùng con theo thánh ý Ngài, xin ban tình yêu và ân sủng Chúa cho con. Amen. Thank you.
ngược xuôi dòng đời nỗi trôi. Này đời con đây xin dâng lên Chúa, con trong cây ở tình yêu ngài. Này trọn đời con xin luôn yêu Chúa, để cùng Chúa đến với tha nhân. Này đời con
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.